Bất diệt kiếm thể, chương 519, thần kiếm dị biến, góc truyện audio.com, đại thế, ánh mắt Tấn Thiên Đông bị kiềm hãm, lập tức khôi phục bình thường, ánh mắt cao thấp đánh giá Lục Thanh một cái, nói. Kiếm tông đại sư trẻ tuổi như thế, sợ cũng chỉ có chân long kiếm tông, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá muốn nói đến đại thế, từ trước đến nay đều là hư vô mờ mịt gì đó, có thể tin, cũng không thể hoàn toàn tin, chân long kiếm tông sợ là cảm ứng sai rồi. Tấn tông chủ, không chỉ riêng Lục Thanh, lão phu cũng đồng dạng cảm ứng như vậy, tuy rằng đại sư quý tông trọng yếu, lão phu đơn giản liền nói. Nguyên sát thần kiếm của quý tông tiến hóa chúng ta sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào. Chỉ cần quý tông có thể phóng thích hai sư đệ ta, lão phu tự thân kiềm chế hai gã sư đệ trở về, điểm này, lão phu đồng dạng có thể lập kim thần thệ ước. Hơi nhíu mày lại, Tấn Thiên Đông vừa muốn nói gì đó. Nếu Tử Dương kiếm hoàng nói như thế cổ mỗ liền tin tưởng ngươi một lần. Sư thúc, Tấn Thiên Đông quay đầu nhìn về phía hai gã thái thượng trưởng lão bên cạnh thấy hai người đồng thời gật đầu. Được rồi, nếu Tử Dương kiếm hoàng đã nói như thế, như vậy Tấn mỗ cũng không bất cận nhân tình, sáu vị đại sư đi theo ta. Tấn Thiên Đông nói, nhìn nhau Tử Dương kiếm hoàng cùng Lục Thanh đồng thời đem gã kiếm tông của Nguyên Thanh Tông nắm trong tay ném cho Tấn Thiên Đông. Đây là hai kiếm tông của quý tông, ta nghĩ hiểu lầm bên trong không cần lão phu nói lại. Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói. Tiếp nhận hai người, giao cho Nguyên Sát Thập Lục kiếm phía sau, Tấn Thiên Đông nói. Đa tạ kiếm hoàng hạ thủ lưu tình, lát sau, hai người liền bắt đầu hướng tới Nguyên Sát Tháp ngự không bay đi. Kia trước hai gã kiếm tông bị bắt đồng thời được giải khai giam cầm. Hai người tuy rằng đã muốn minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cùng Tử Dương kiếm hoàng vẫn mang một chút thù địch. Không gian trong đỉnh Nguyên Sát Tháp. Bên trong hư không ám kím, ánh mắt tầm thiên kính dại ra, nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu lục nhạt yếu ớt trước mặt. Sư đệ, ngươi thế nào lại như vậy? Lúc này ở trước mặt hắn, bên trên thân ảnh mày lục nhạt từng đạo xiềng xích màu ám mim nhỏ như sợi tóc bắt đầu run rẩy lên, tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên tràn ngập toàn bộ không gian. Chậm rãi từ trên thân ảnh màu lục nhạt bắt đầu nổi lên thần quang màu tím hồng. Thần quang này lưu truyền bất định, nhưng lại kiên định dị thường. Huyền đại ca, không cần a. Bên trong hư không, cảm ứng sinh cơ trên người Huyền Thanh càng ngày càng ảm đạm, trong lòng Lục Thanh chậm rãi dâng lên một tia nôn nóng. Không phải sao, hồn phách ly thể, thân thể Huyền Thanh tự nhiên mất đi hơn phân nửa sinh cơ theo thời gian trôi qua, sinh cơ còn thừa cũng từ bên trong thân thể tiêu tán. Theo khoảng cách Nguyên Sát Tháp ngày càng gần, không biết vì sao tâm thần Tấn Thiên Đông đúng là có một chút rung động, ánh mắt hơi đổi, phát hiện hai thái thượng trưởng lão cũng đồng thời nhíu mày lại. Ngâm, tiếp đó từ trên đỉnh Nguyên Sát Tháp, từ không gian bên trong đỉnh tháp chợt vang lên tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Thần quang màu tím hồng bạo phát, lập tức phá vỡ hạn chế không gian, ngưng tụ thành một cột sáng hướng tới vầng trăng trên 9 tầng trời bắn tới. Trong thời gian ngắn, toàn bộ nguyên sát khí bao phủ quanh ánh trăng lập tức hóa thành diệu dương chân hỏa màu tím hồng. Cái gì? Sắc mặt đám người Tấn Thiên Đông đại biến, lát sau tốc độ của mấy người trong nháy mắt nhanh hơn mấy lần. Một lát sau, Góc truyện audio.com, liền đi tới trước nguyên sát tháp, một đạo nguyên sát pháp tắc từ lòng bàn tay Tấn Thiên Đông bắn ra, dừng bên trên đỉnh tháp lập tức hiển hóa ra một thông đạo phạm vi ba trường. Nhưng mà còn không đợi mấy người Tấn Thiên Đông bước vào, một thân ảnh yếu ớt từ bên trong bắn ra. Tấn Vũ, Tiểu Vũ Nhi, bắn từ trong tháp bắn ra không ai khác, đúng là Tấn Vũ bị giam cầm trong tháp. Giờ phút này từ trên người nàng, trên từng đạo xiềng xích màu ám kim toàn bộ lan tràn một tầng chân hỏa màu tím hồng. Bên trong chân hỏa còn có chứa đựng một tia sát khí màu ám kim. Không gian chung quanh chấn động, quanh thân nữ tử, khôn cùng không gian cuộn sóng bị khống chế trong phạm vi không gian gần một trượng. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua nữ tử này, tuy rằng dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt mỹ, đặc biệt dáng vẻ nhu nhược có thể làm người ta nhịn không được nổi lên sóng gió trong lòng, nhưng mà lúc này cũng là hấp dẫn không được Lục Thanh cùng Tử Dương kiếm hoàng, bởi vì trong cảm ứng của bọn họ từ trên người nữ tử này truyền ra khí tức của Huyền Thanh. Bên trong khí tức này rõ ràng chứa đựng địa thế của Tử Hà Tông cùng với đại thế của hai người Lục Thanh nối tiếp cùng nhau. Cơ hồ cùng lúc hai thái thượng trưởng lão của Nguyên Thanh Tông điểm ngón tay ra, hai đạo nguyên sát pháp tắc theo ngón tay hai người điểm ra, đồng thời hướng tới hư không chung quanh nữ tử chân áp xuống. Nguồn truyện phun ngâm, tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, bên trong hư không tức khắc vang lên vô số tiếng nổ, không gian thoát phá, vô số mảnh nhỏ động hư không gian hiển hóa ra, đem toàn bộ pháp tắc đánh tới thôn phệ vào. Như thế nào có khả năng? Tấn Vũ tỉnh lại, Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, Nhưng mà nữ tử từ bên trong hư không lại giống như lâm vào ngủ say, cặp mắt gắt gao nhắm chặt, chân hỏa màu tím hồng không ngừng từ đan điền cu ả nàng truyền ra. Chân hỏa màu tím hồng hỗn hợp nguyên sát khí thập phần bá đạo, coi như là hư không cũng trực tiếp bị đốt cháy mà thoát phá. Bên cạnh có Thanh Phàm Điện tứ đại điện chủ cùng hai người Lục Thanh nhìn thấy hai thái thượng trưởng lão không hề giữ lại sức lực từ trên người bọn họ, pháp tắc dao động khủng bố phát ra. Tại một khắc này, hư không phạm vi trăm trượng xung quanh giống như ngưng lại. Cấm cố không gian, trong mắt đại điện chủ chợt lóe tinh quang, mở miệng nói. Ánh mắt ngưng trọng, nghe đại điện chủ nói, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía hai lão giả của Nguyên Thanh Tông trở lên ngưng trọng vô cùng. Cầm cố không gian, ở bên trong Phong Lôi Quyết giới thiệu, đó là phải đạt tới tam kiếp kiếm hoàng, sau khi hoàn toàn nắm giữ pháp tắc mới có thể có được. Cầm cố không gian, lấy pháp tắc viên mãn bài xích toàn bộ các lực lượng khác đem một mảnh không gian chấn áp, đây là uy năng chỉ tam kiếp kiếm hoàng mới có. Lại nói tiếp thì thần thông như vậy chính là hình thức ban đầu của lĩnh vực. Mà lúc này, hai gã tam kiếp kiếm hoàng có được pháp tắc đồng dạng, lần này thi triển không gian cầm cố, pháp tắc lực chấn áp chồng chất, uy lực có được vượt xa một tam kiếp kiếm hoàng thi triển, động hư không gian bên người nữ tử lập tức khép lại. Trong mắt lóe ra thần mang, hai lão giả chia ra một trái một phải, hướng về nữ tử chụp tới. Cái gì? Sắc mặt nháy mắt đại biến, thân hình hai lão giả đang lao tới phút chốc ngừng lại, thối lui về phía sau. Mau lui lại, quát lớn một tiếng, thậm chí không có để Tấn Thiên Đông mở miệng, sáu người Lục Thanh đã nhanh chóng lùi lại phía. gocchuyenaudio.com Sau, chân hỏa màu tím hồng bạo phát, pháp tắc màu ám kim giam cầm xung quanh lập tức thoát phá. Bên trong hư không truyền ra tiếng động giống như chén vỡ, từng mảnh nhỏ pháp tắc bị phá vỡ nổ tung, đồng thời động hư không gian bị chấn áp lại mở ra cũng bắt đầu khuếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Lực thôn phệ khủng bố truyền đến, đem hết thảy chung quanh thôn phệ, không gian bị phong ấn trong đỉnh tháp nhất thời bị lực lượng lan đến. Một thanh âm như bọt nước thoát phá vang lên, không gian chấn động, trong giây lát không gian ám kim trong nguyên sát tháp liền dập nát. Sư thúc, thân hình Tầm Thiên Kính ở trên hư không hiện ra, nhưng mà ở bên người Tầm Thiên Kính, một mảnh động hư không gian lan tràn đến cách đó không đầy ba trượng. Khoảng cách ba trượng coi như là Tử Dương Kiếm Hoàng lo lắng trong lòng cũng ngoài tầm tay. Chân phải lăng không bước tới, trường bào sau lưng thoát phá, hai chiếc phong lôi kiếm xí màu tím trắng trong nháy mắt hiển hóa. Giống như thuấn di, trong chớp mắt khoảng cách 2000 trượng đã vượt qua. Đi, ôm trụ Tầm Thiên Kính, phong lôi kiếm xí vỗ, một mảnh không gian cuộn sóng bị cuốn về phía sau, thần mang màu tím trắng chợt lóe lên, tiếng kiếm ngâm réo rắt vang lên, tức khắc thân hình LTS lại xuất hiện bên người Tử Dương Kiếm Hoàng. Thật nhanh, lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung đến Lục Thanh. Thần thông kiếm đạo, đại điện chủ tán thưởng một tiếng nói, không nghĩ tới Lục tiểu hữu cư nhiên có được thần thông như vậy. Xem ra chỉ cần không phải bị kiếm hoàng vây công, trong kiếm hồn cảnh không ai có thể lưu lại Lục tiểu hữu. Đại điện chủ khích lệ, Lục Thanh lạnh nhạt nói, tuy rằng trong lòng cảnh mạn nhưng mà đám người Tấn Thiên Đông vẫn chú ý tới thân ảnh màu tím hồng trong hư không, động hư không gian lan tràn chung quanh đã muốn đem toàn bộ nguyên sát tháp bao phủ. Cho dù vô cùng đau lòng, nhưng động hư không gian đã muốn khuếch tán vài dặm, coi như là tam kiếp kiếm hoàng cũng vô lực chấn áp. Thiên Đông, thử lấy huyết mạch tổ sư câu thông thần kiếm. Lão giả họ Cổ trầm giọng quát, giả, Tấn Thiên Đông lúc này vươn ngón tay điểm lên mi tâm chính mình, một giọt máu màu kim hồng bị hút ra, lập tức dung nhập vào bên trong đan điền. Bất chấp động hư không gian xé rách, giọt máu màu kim hồng trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thân ảnh màu tím hồng, lập tức dung nhập vào bên trong đan điền. Nguyên sát thần kiếm, ra, gầm lên một tiếng, ngón tay Tấn Thiên Đông dương lên. Không có tình cảnh như trong tưởng tượng của hai gã thái thượng trưởng lão, ngược lại sắc mặt Tấn Thiên Đông đỏ lên, trong một khắc hộc ra một ngụm máu tươi, thân hình ở trong hư không lập tức rơi xuống. Thần kiếm sinh ra kiếm linh, đây là lời nói lưu lại của Tấn Thiên Đông trước khi ngất đi. Kiếm linh, mọi người cơ hồ đồng thời biến sắc, sinh ra kiếm linh, chẳng phải là nói, nguyên sát thần kiếm đã tiến hóa thành công, trở thành thần kiếm cấp tử hoàng. Cách chương.